Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Nga, Pháp, Mỹ, Canada và Úc. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức về những lợi ích bản thân mình đắc được nhờ tu Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp tại châu Á. Tại Đài Loan, đầu tháng 9 là thời điểm các sinh viên mới và cũ bắt đầu học kỳ mùa thu. Vào ngày mùng 3 và 4 tháng 9, Trường Đại học Quốc gia Công chính ở huyện Gia Nghĩa đã có 2 ngày hội chợ dành cho tất cả các tổ chức và câu lạc bộ sinh viên chiêu mộ các thành viên mới. 4 đại diện của câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp đã lập một bản thông tin bài các tài liệu ấn phẩm tại hội chợ và trả lời câu hỏi của các sinh viên về Pháp Luân Đại Pháp. Tại Thái Lan, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được tổ chức xúc tiến dược phẩm truyền thống và thay thế Thái Lan mời tham gia triển lãm thực phẩm và thảo dược thường niên lần thứ 3 tại khu đô thị Muang Thong Thali. Trong 5 ngày triển lãm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phát tặng tờ rơi giới thiệu hướng dẫn các bài công pháp tại gian hàng và trình diễn các bài công pháp trên sân khấu sự kiện. Nhiều người đã mua các sách Pháp Luân Đại Pháp và video hướng dẫn tại gian hàng. Tại Malaysia, vào ngày 5 tháng 9 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công tại Malaysia đã được mời hướng dẫn các bài công pháp thiền định phía trước tòa nhà văn phòng của chính quyền tiểu bang Johor Bahru tại Kota Iskandar. Hơn 100 người đã học các bài tập nhẹ nhàng của Pháp Luân Công và nhiều người nói rằng họ cảm thấy thư giãn sau khi tập. Người học bao gồm những người tham dự một hội thảo thống kê do chi nhánh của Puspanita tại Johor Bahru tài trợ. Puspanita là hội liên hiệp phụ nữ dành cho các nữ viên chức và vợ của các viên chức Malaysia. Tham gia sự kiện còn có các học sinh và thầy cô giáo được tuyển chọn từ các trường trung học và tiểu học ở Kota. Buổi hướng dẫn bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Những người tham dự đã tập theo các học viên khi họ trình diễn các động tác theo nhạc luyện công. Tin tức thứ hai, người tham dự hội chợ đường phố ở Azamas, Nga, thốt lên rằng: "Tôi hy vọng tất cả các bạn trẻ sẽ đến học Pháp Luân Công." Ngày mùng 1 và 2 tháng 9 năm 2018, học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia các hoạt động tại hội chợ đường phố tại Azamas, một thành phố cách Moscow 250 dặm về phía đông, bao gồm diễu hành, trình diễn luyện công và biểu diễn của đội chống lưng và đội múa rồng. Cuộc diễu hành bắt đầu tại quảng trường nhà thờ lớn vào sáng ngày 1 tháng 9. Với các tấm biểu ngữ ghi dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hào, các học viên đã trình diễn những bài công pháp nhẹ nhàng, kết hợp với đội chống lưng và đội múa rồng sôi động. Nhiều người đã vỗ tay tán thưởng và chụp ảnh các tiết mục biểu diễn. Nhiều người qua đường cũng bị thu hút bởi tiết mục tọa thiền của các học viên tại quảng trường. Tin tức thứ 3, những người ủng hộ Pháp Luân Công ở Paris, Pháp nhận định mọi người nên hành xử theo chân, thiện, nhẫn. Ngày 9 tháng 9 vừa qua, như thường lệ, các học viên Pháp Luân Công lại đến quảng trường nhân quyền gần tháp Eiffel ở Paris. Họ dựng các tấm biểu ngữ và áp phích với những thông tin về lợi ích cả tâm lẫn thân của môn tu luyện, cũng như cuộc bức hại các học viên đang diễn ra tại Trung Quốc. Một số học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, trong khi những học viên khác phát tặng tờ rơi và thu thập chữ ký thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại. Khách bộ hành trên quảng trường đã bị thu hút bởi các tấm biểu ngữ, áp phích cũng như các động tác khoan thai, hòa ái của các học viên đang trình diễn các bài công pháp. Một số người chăm chú đọc các áp phích, trong khi những người khác trò chuyện với các học viên. Sau khi biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc đã kéo dài 19 năm, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Khá nhiều người bày tỏ mong muốn được học Pháp Luân Công. Ông Fabien, một nhà kinh doanh bất động sản, đã kinh hoàng sau khi biết về sự tra tấn mà các học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng chỉ vì đức tin của họ, cũng như việc giết hại các học viên bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Ông nói, điều này không thể tồn tại vào năm 2018. Chúng ta không thể dễ dàng tha thứ cho sự việc này. Tôi thấy thật kinh hoàng bởi những gì đang xảy ra. Chúng ta nên đấu tranh với kiểu bạo lực này với tất cả những gì có thể và phơi bày nó qua giới truyền thông, phương tiện truyền thông xã hội và nhiều kênh khác nữa. Ông cũng đưa ra nhiều câu hỏi và muốn được học pháp luân đại pháp. Trước khi rời đi, ông nói với các học viên, dù có chuyện gì đi nữa, các bạn nhất định phải kiên định. Tin tức thứ tư, câu lạc bộ pháp luân đại pháp chào đón sinh viên mới tại ngày hội các câu lạc bộ trường Đại học Columbia tại New York, Mỹ. Ngày 7 tháng 9, câu lạc bộ pháp luân đại pháp cùng hàng trăm câu lạc bộ và tổ chức sinh viên đã tham gia ngày hoạt động của Đại học Columbia tại thành phố New York. Các học viên pháp luân đại pháp đã giới thiệu pháp môn tới rất nhiều sinh viên mới, đồng thời phát tặng tài liệu cùng những bông hoa sen gấp giấy cho mọi người. Những bông hoa sen giấy do các học viên tự gấp bằng tay đã thu hút rất nhiều sinh viên. Họ đã được truyền cảm hứng bởi ý nghĩa đằng sau những bông hoa sen giấy này. Các học viên đã giải thích rằng, hoa sen mọc lên từ bùn lầy, nhưng chúng ta đã vượt lên trên hoàn cảnh của chính mình rồi nở ra những bông hoa đẹp đẽ. Các sinh viên đã rất háo hức học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp để thư giãn và giải tỏa căng thẳng giữa các tiết học kiến lịch. Những người khác muốn tìm hiểu nhiều hơn về việc vì sao Pháp Luân Đại Pháp lại bị bức hại ở Trung Quốc. Một số sinh viên Trung Quốc đã lấy tài liệu và nói rằng họ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ 5. Bộ phim Thư từ Mã Tam Gia khiến khán giả Ottawa, Canada xúc động. Bộ phim tài liệu Thư từ Mã Tam Gia đã được trình chiếu trong 4 ngày, từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9 tại rạp Bytown, Ottawa. Khán giả đã xúc động sâu sắc bởi câu chuyện của nhân vật chính Tôn Nghị trong khi đối mặt với việc tra tấn, cầm tù và những khổ nạn gia đình, vẫn kiên trì hành xử theo chân, thiện, nhẫn. Bộ phim mở đầu bằng một bức thư viết tay được tìm thấy trong hộp đồ trang trí Halloween được cô Julie Kidd, một phụ nữ ở tiểu bang Oregon, mua tại một trung tâm thương mại ở Hoa Kỳ. Bức thư là lời kêu gọi giúp đỡ của một tù nhân lương tâm tại trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, một trại lao động khét tiếng ở tỉnh Thẩm Dương, Trung Quốc. Cô Kidd đã đăng bức thư trên phương tiện truyền thông xã hội. Câu chuyện nhanh chóng được giới truyền thông trên toàn thế giới đưa tin và tạo nên một phản ứng dây chuyền, dẫn đến việc bãi bỏ hình thức cải tạo thông qua hệ thống lao động cưỡng bức của Trung Quốc, ít nhất là ở cái tên, vào năm 2013. Tác giả của bức thư, ông Tôn Nghị, đã bị giam giữ tại trại lao động chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Mạo hiểm mạng sống của mình, ông đã đưa câu chuyện của mình ra thế giới qua một bức thư bí mật. Và gần đây, ông một lần nữa mạo hiểm sinh mạng khi làm bộ phim tài liệu này để phơi bày cụ thể hơn về cuộc khủng hoảng nhân quyền ở Trung Quốc. Dưới sự giám sát của chính quyền Trung Quốc, ông Tôn Nghị đã quay những cảnh về cuộc đời ông ở Trung Quốc và phỏng vấn các cựu tù nhân khác ở Mã Tam Gia. Cùng với câu chuyện của mình, ông Tôn Nghị đã chia sẻ những bản vẽ của mình về những hình thức ngược đãi mà ông từng phải chịu đựng và chứng kiến tại trại lao động Mã Tam Gia. Ông Derek Hugo, cựu quốc vụ khanh phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, sau khi xem bộ phim đã phát biểu, Tôn Nghị ắt hẳn là người can đảm nhất trên thế giới. Tôi vô cùng cảm kích. Tôi hy vọng người Trung Quốc sẽ sao chép bộ phim này. Bộ phim bị cấm tại Trung Quốc và bí mật lan truyền nó khắp cả nước. Tôi hy vọng bộ phim cũng sẽ được trình chiếu trên khắp thế giới. Bộ phim sẽ được trình chiếu tại Carnegie, Montreal và các thành phố khác ở Canada và sau ngày 14 tháng 9 sẽ tiếp tục được chiếu tại Los Angeles và các rạp chiếu phim khác ở Hoa Kỳ. Tin tức thứ 6. Các hoạt động của Pháp Luân Công ở Sydney, Úc. Ngày 7 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công đến từ Úc, Việt Nam và New Zealand đã tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn ở trung tâm thành phố Sydney. Cuộc diễu hành bắt đầu từ công viên Hyde Park nổi tiếng, đi qua con phố nhộn nhịp với những tòa nhà cao tầng ở cả hai bên và kết thúc ở phía trước tòa nhà hải quan. Đoàn diễu hành Pháp Luân Công bao gồm 3 nhóm diễu hành chính: Pháp Luân Đại Pháp Hào, chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và ủng hộ 300 triệu người Trung Quốc thoát xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Các nhóm diễu hành rực rỡ đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Các học viên Pháp Luân Công rước các tấm biểu ngữ bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, rước cờ nhiều màu sắc vào các tấm affix để giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 19 năm qua. Anh Daniel và các bạn, những du khách đến từ Thụy Sĩ, đã trông thấy cuộc đại diễu hành và dừng lại xem. Họ đều cho rằng cuộc diễu hành rất ôn hòa và rất đẹp. Danny nói, đoàn diễu hành rất đông, ai ai cũng mỉm cười, còn âm nhạc thì thật tuyệt vời. Một số tấm biểu ngữ phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nạn thu hoạch nội tạng vô nhân đạo. Họ cho biết họ không biết đến sự việc này và sẽ tiếp tục chú ý theo dõi. Tiếp đó, vào ngày 8 tháng 9, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã xếp chữ Chân, Thiện, Nhẫn và Pháp Luân Đại Pháp tại công viên Jubilee gần cảng Darling ở Sydney, Úc. Sự kiện này là một trong những sự kiện tiếp nối hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm nay tại Úc. Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện ôn hòa dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Nhiều học viên nói rằng tham gia hoạt động này có ý nghĩa đặc biệt đối với họ. Các chữ được xếp thể hiện sự tôn kính và lòng cảm ơn sâu sắc của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đối với Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng hy vọng rằng năng lượng tường hòa và tích cực của những chữ này sẽ giúp truyền tải vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tới mọi người dân nước Úc. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Người cha 85 tuổi bị cảnh sát hành hung trong khi nhà của họ bị lục soát. Hơn 20 cảnh sát có vũ trang đột nhập vào nhà của một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Quảng Đông sau khi bà từ chối mở cửa cho họ. Cảnh sát lục soát nhà và hành hung người cha 85 tuổi của bà khi ông cố gắng ngăn cản họ cướp bóc đồ đạc trong nhà ông. Ngày 29 tháng 8 năm 2018, khi xông vào nhà bà Lâm Yến Mai, cảnh sát tìm kiếm tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công và các tài sản có giá trị khác. Họ cướp đi máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công và hơn 20.000 nhân dân tệ tiền mặt có in thông tin liên quan tới Pháp Luân Công. Bởi sự kiểm duyệt thông tin gắt gao ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công sử dụng nhiều cách sáng tạo để chống lại sự vu khống và bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Khi cha và Lâm kháng cự lại sự lục soát tùy tiện của cảnh sát, họ đã túm lấy tay ông và bóp chặt đến mức da tay ông bị rách và chảy máu. Lục Thượng Huy, đội trưởng đội an ninh nội địa, còn dùng chân đập mạnh vào cửa phòng của ông Lâm và cướp đi số tiền mà ông dành dụm được để dưỡng lão. Sau đó, cảnh sát cưỡng ép bắt bà Lâm Yến Mai và cháu trai của bà là Ngô Chiêu Kỳ vừa trở về nhà để ăn cơm trưa cùng một học viên Pháp Luân Công khác là cô Cam Huệ Linh tới đồn cảnh sát. Bà Lâm Lệ Trân, chị gái của bà Lâm và là mẹ của anh Ngô, đã thuê một luật sư để đại diện cho bà Lâm và con trai ngay sau vụ bắt giữ. Nhưng ngày 31 tháng 8, chỉ sau đó 2 ngày, bản thân bà Lâm Lệ Trân cũng bị bắt giữ. Hiện tại, cả ba người đều đang bị giam giữ tại trại tạm giam số 1 thành phố Mậu Danh và bà Cam bị giam giữ tại trại tạm giam số 2 khu Điện Bạch. Quá đau buồn bởi hai con gái và cháu trai bị bắt giữ, người cha già hơn 80 tuổi của bà Lâm Yến Mai mấy ngày không ăn không uống được gì. Hiện con gái của bà Lâm Yến Mai đang chăm sóc cho ông. Cảnh sát mặc thường phục vẫn đang theo dõi các hoạt động thường nhật xung quanh nhà họ. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi khỏi bệnh trầm cảm hành hạ suốt 3 thập kỷ. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Công, hẳn là tôi đã không còn sống đến ngày hôm nay. Những vấn đề mà tuổi thơ tôi đã trải qua đã khiến tôi mới 14 tuổi đã bị bệnh trầm cảm nghiêm trọng hành hạ. Trong đầu não tôi cứ vang lên một giọng nói nhằm khiến tôi tin rằng tôi là người bất lực, kém cỏi và yếu đuối. Tôi tuy còn sống, nhưng không thực là tôi đang sống. Tôi còn muốn tự sát. Điều trị ở bệnh viện và thuốc thang với tôi đều vô dụng, vì tôi tin rằng bản thân không còn khả năng kiểm soát được tính mạng của mình. Tôi có 3 đứa con, và tôi phải có trách nhiệm với chúng. Điều này phần nào giúp tôi không bị chìm vào chứng trầm cảm sâu hơn. Thông thường, trong khoảng thời gian 4 tuần, tôi sẽ cảm thấy có sức lực, và sau đó trong 4 đến 6 tuần là tôi hầu như không cách nào di chuyển, cả ngày ngây người ra, gắng gượng sống qua ngày. Những thay đổi có tính chu kỳ như vậy đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Trong giai đoạn trạng thái đang tốt, tôi cảm giác như bản thân đã vượt qua, nhưng sau đó tôi lại trầm cảm trở lại. Tôi chịu đựng những chu kỳ trầm cảm như vậy trong suốt 30 năm. Trong 3 thập kỷ đó, tôi trải qua đủ chủng loại huấn luyện tâm lý khác nhau với hy vọng có thể giúp bản thân khắc phục chứng trầm cảm. Than ôi, hết thảy chúng đều không mang lại thay đổi gì cả. Tôi thậm chí còn cảm thấy tự mình còn ngăn cản bản thân cải biến. Và dần dần, tôi mất đi hy vọng. Lúc đó, căn bản là tôi không muốn tiếp tục nữa. Mọi suy nghĩ của tôi đều hướng đến việc tự tử. Tôi chỉ muốn có được tâm thân yên ổn. Hồi đó, tôi bước sang tuổi 44 và quá chán ghét cuộc sống. Anh trai tôi sống ở Nam Phi và tôi đã đến đó thăm anh vào năm 2007. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Trong bữa ăn, tôi bảo anh rằng tình huống của tôi không ổn rồi. Ngoài chứng trầm cảm, tôi còn mắc nhiều loại bệnh tật khác như đau đầu, đau dạ dày nghiêm trọng. Hơn nữa, tài chính cũng khó khăn. Anh ấy khuyên tôi đọc sách chuyển Pháp Luân, có thể sẽ có kỳ tích. Thực ra nhiều năm nay, tôi đã biết anh tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi không tin chuyện tu luyện. Nhưng tôi đã ở bên bờ vực thẳm rồi, không còn lựa chọn nào khác. Tôi nghĩ, nếu sức chịu đựng đã cực hạn, thì ngại gì mà không thể đọc sách một chút. Khi tôi bắt đầu đọc sách, tôi không thể hạ cuốn sách xuống, và tôi biết rằng đây là điều mà tôi một đời tìm kiếm. Pháp lý trong sách hướng thẳng vào tâm tôi, lời giảng của sư phụ khiến tôi không thể đặt cuốn sách xuống. Sau khi đọc toàn bộ cuốn sách, tôi đọc sang kinh văn của sư phụ. Bởi vì tôi là một tín đồ Cơ Đốc giáo, nên tôi rất khó buông bỏ giáo lý của Cơ Đốc giáo. Mới đầu, tôi cảm thấy như thể mình đang phản bội lại Chúa Giê-xu và Thượng Đế. Nhưng càng đọc pháp của sư phụ, tôi lại càng ý thức được đây là thứ gì đó siêu xuất khỏi giáo lý của Cơ Đốc giáo. Và tôi nhất định phải bước đi trên con đường tu luyện này. Tôi cảm giác sư phụ luôn ở bên tôi. Tôi chưa từng có cảm giác nào như vậy khi theo Cơ Đốc giáo. Sư phụ thanh lý thân thể tôi. Và trong một giấc mơ vô cùng ngoạn mục, tôi thấy sư phụ đang giao chiến với toàn thể sinh mệnh đang chiếm cứ đầu não tôi, lấy ra toàn bộ vật chất bất hảo trong đầu não tôi. Giờ đây, tôi biết rằng những suy nghĩ bất hảo đó thì ra không phải là tôi, mà là những sinh mệnh đó đã lấy đi sức lực của tôi sinh ra. Trước kia, cần đến 4 tuần để những sinh mệnh đó rời khỏi tôi, là vì chúng ăn năng lượng của tôi rồi rời đi khi nó đã cạn kiệt. Tuy nhiên, khi sức lực của tôi hồi lại, chúng lại đến chiếm đoạt. Thông qua pháp mà sư phụ giảng, tôi minh bạch rằng những sinh mệnh đó với nghiệp lực của tôi là có quan hệ nào đó và sư phụ đã giải trừ cho tôi khoản nợ nghiệp đó. Trong vài giấc mộng, tôi thấy mình nôn ra mấy con rắn và chứng trầm cảm ngày càng thuyên giảm. Tôi ngày càng có sức sống và đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thực sự đang sống, chứ không phải là người khác đang sống trong thân thể của tôi. Những bệnh mãn tính của tôi cũng ngày một nhẹ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Vài năm sau, tình hình tài chính của tôi cũng từng bước được cải thiện. Hiện tại, mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian khốn khổ trước kia, trong tâm tôi lại tràn đầy lòng cảm ơn sâu sắc ơn cứu độ của sư phụ. Con xin cảm tạ sư phụ đã cứu con, tự đáy lòng mình, con xin cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.